Nhiều cơ quan cơ đốc mục vụ trên khắp thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học nếp sống siêu nhiên và chữa bệnh nhờ ân tứ Thánh Linh, phần thứ 9. Người dạy là mục sư A.L. Gill.
We want to welcome you to our continuing session on supernatural living through the gifts of the Holy Spirit.
Chào mừng quý vị tiếp tục với loạt bài nếp sống siêu nhiên và chữa bệnh nhờ ân tứ Thánh Linh.
In lesson number 9, we're going to find out about how to speak words of healing out of our mouth.
Và trong bài số 9, chúng ta sẽ học về đề tài lời nói chữa lành.
In our last lesson, we found out that the righteousness which is of faith is speaking words.
Và trong bài học trước, chúng ta học về sự công chính của đức tin sẽ phán ra những lời nói.
We found out that the only way to release the power of God to flow is by speaking words out of our mouth.
Và chúng ta sẽ học rằng một cách để chúng ta có thể để phát huy quyền năng của Chúa đó là bằng lời nói chúng ta.
Because if it's faith, it's always speaking.
Vì đức tin luôn luôn nói ra.
And faith is a switch that lets the power flow.
Và đức tin cũng chính là cái nút bấm để giúp cho quyền năng của Chúa được tuôn tràn.
There's great power in the words that we speak.
Có quyền năng mạnh mẽ ở trong những lời nói mà chúng ta nói ra.
In Proverbs chapter 18 verse 4 and verse 7.
Trong sách Châm Ngôn chương 18 câu 4 và câu 7.
Proverbs 18 verse 4 and verse 7.
Châm Ngôn chương 18 câu 4 và câu 7.
The words of a man's mouth are deep waters.
Lời nói của miệng loài người giống như nước sâu.
The wellspring of wisdom is a flowing brook.
Nguồn sự khôn ngoan khác nào cái khe nước chảy.
A fool's mouth is his destruction.
Miệng kẻ ngu muội là sự bại hoại của nó.
And his lips are the snare of his soul.
Môi nó vốn là một cái bẫy gài linh hồn của nó.
The words that we speak out of our mouth.
Lời nói mà chúng ta nói ra từ miệng của mình.
Have great power.
Có quyền năng mạnh mẽ.
We can speak negative words.
Chúng ta có thể nói ra những lời nói tiêu cực.
And release negative forces.
Và phát huy ra những cái mãnh lực, những sức mạnh.
Or we can speak
tiêu cực.
Positive words.
Hoặc chúng ta có thể nói ra những lời tích cực.
We can speak the word of God.
Chúng ta có thể nói ra lời của Chúa.
And release our faith.
Và buông ra đức tin của mình.
And the power of God to flow.
Và quyền năng của Chúa sẽ tuôn tràn.
In Proverbs chapter 18 verse 20 and 21.
Trong Châm Ngôn chương 18 câu 20 và 21.
Proverbs 18 20 and 21.
Châm Ngôn chương 18 câu 20 và 21.
A man's stomach shall be satisfied with the fruit of his mouth.
Bụng người sẽ được no nê bông trái của miệng mình.
And from the produce of his lips he shall be filled.
Huê lợi môi miệng mình sẽ làm cho người no đủ.
But it goes on to say,
nhưng cũng ghi tiếp rằng,
death and life are in the power of the tongue.
Sống chết ở nơi quyền của lưỡi.
Death and life.
Sống và chết.
Are in the power of the tongue.
Ở nơi quyền của lưỡi.
And those who love it will eat of its fruit.
Kẻ nào ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó.
The tongue has the power to bring life.
Lưỡi có quyền năng đem lại sự chết.
And the words that we speak out of our mouth has the power to bring death and destruction.
Và lời nói của miệng của chúng ta cũng có thể có quyền năng đem lại sự chết.
We speak
và sự hủy diệt.
Faith-filled words as we lay hands on the sick.
Khi chúng ta đặt tay lên trên người bệnh thì chúng ta cũng sẽ nói ra những lời đầy đức tin.
Jesus said we'll lay our hands on the sick and they'll recover.
Chúa Giêsu bảo rằng khi chúng ta đặt tay lên người bệnh thì người đó sẽ được lành.
When we lay hands on the sick, we're making a point of contact for the power to flow.
Khi chúng ta đặt tay trên người bệnh thì tức là chúng ta đặt làm một cái gạch nối để cho quyền năng của Chúa có thể tuôn tràn qua.
But We have to turn on the switch of faith for the power to flow.
Nhưng chúng ta sẽ phải bấm cái nút để bấm nút đức tin hầu cho quyền năng của Chúa có thể tuôn tràn.
And if it's faith, it is always speaking.
Và đó là đức tin mà bao giờ cũng nói ra lời nói.
There's four ways that we speak faith-filled words out of our mouth.
Có bốn cách để chúng ta có thể nói ra những lời nói đầy đức tin từ miệng mình.
First of all, we speak healing by speaking the name of Jesus.
Thứ nhất, chúng ta nói ra những lời nói chữa bệnh bằng cách dùng danh của Chúa Giêsu.
Secondly, we speak words of healing by commanding spirits of infirmity to go.
Và thứ nhì, chúng ta nói ra những lời nói chữa lành bằng cách ra lệnh cho những tà linh bệnh hoạn phải xuất ra.
Number three, we speak creative miracles by speaking words out of our mouth.
Và thứ ba là chúng ta nói ra những lời tạo ra những phép lạ có tính cách sáng tạo bằng cách chúng ta nói ra từ miệng của mình.
And number four, we speak the word of God out of our mouth.
Và thứ tư là chúng ta phán ra lời phán của Chúa từ miệng mình.
First of all, we can speak in the name of Jesus.
Thứ nhất, chúng ta có thể nói ra nhân danh của Chúa Giêsu.
In Philippians chapter 2, verse 9 through 11.
Trong thư Philip chương 2, từ câu 9 đến câu 11.
Paul wrote here in Philippians 2, 9 through 11.
Thư Philip chương 2, từ câu 9 đến câu 11, sứ đồ Phaolô ghi rằng:
Therefore God has highly exalted him and given him the name that's above every name.
Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh.
Quý
vị có vui mừng khi chúng ta biết rằng danh của Chúa được cao trên hết tất cả mọi danh không?
That at the name of Jesus, every knee shall bow.
Hầu cho nghe đến danh của Đức Chúa Giêsu thì tất cả mọi đầu gối trên trời dưới đất đều phải quỳ xuống.
Of those in heaven and those on earth.
Của tất cả mọi đầu gối trên trời cũng như dưới đất.
And those under the earth.
Và ngay cả bên dưới đất nữa.
And every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father.
Và tất cả mọi lưỡi đều sẽ phải xưng hô Giêsu là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha.
God has given him a name.
Đức Chúa Trời đã ban cho Chúa Giêsu một danh.
The angel said you should call his name Jesus.
Và các thiên sứ đã cho Mary biết rằng phải gọi danh Ngài là Giêsu.
God has given him a name.
Chúa đã ban cho Ngài một danh.
That's above every other name.
Danh trên tất cả mọi danh khác.
That at that powerful name of Jesus.
Hầu cho khi nghe đến danh của Chúa Giêsu.
Every knee has to bow.
Tất cả mọi đầu gối đều sẽ phải quỳ xuống.
Do you know every sickness and disease has a name?
Quý vị có biết rằng tất cả mọi bệnh tật đều có tên của nó không? Có tên gọi không?
Do you know cancer and arthritis is a name?
Chẳng hạn như ung thư hoặc là bệnh thấp khớp đều có tên của nó.
Heart disease is a name.
Đau tim cũng là một cái tên của nó.
Leukemia is a name.
Bệnh kết lỵ cũng là tên của nó.
I've got good news for you.
Nhưng mà có một tin mừng cho quý vị.
God has given Jesus a name above every name.
Đức Chúa Trời đã ban cho Chúa Giêsu một danh trên tất cả mọi danh.
And when we speak in the name of Jesus.
Và khi chúng ta nói ra nhân danh của Chúa Giêsu.
Every knee has to bow.
Mọi đầu gối trên trời dưới đất phải quỳ xuống.
Cancer has to bow.
Và bệnh ung thư cũng sẽ phải quỳ xuống.
Heart disease bows.
Bệnh đau tim phải quỳ xuống.
Arthritis bows.
Bệnh thấp khớp phải quỳ xuống.
Any sickness and disease has to bow.
Tất cả mọi thứ tật bệnh đều sẽ phải quỳ xuống.
When we just speak the name of Jesus in faith.
Khi chúng ta nói ra danh của Chúa Giêsu bằng đức tin.
Oh hallelujah.
Hallelujah.
Jesus said in Mark 16.
Chúa Giêsu đã phán trong như được ghi lại trong Phúc âm Mác chương 16.
And these signs will follow those that believe.
Các dấu hiệu này sẽ cặp theo với tất cả những ai đặt lòng tin nơi Ngài.
In my name they will lay hands on the sick and they shall recover.
Trong danh của ta họ sẽ đặt tay cầu nguyện và những người khác sẽ được lành.
But we could read that this way.
Và chúng ta cũng có thể đọc một cách khác như thế này.
Because there was no punctuation in the original language.
Vì trong tiếng Hy Lạp lúc đó không có chấm phết gì cả.
These signs shall follow those that believe on my name.
Những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này.
Do you believe on the name of Jesus?
Quý vị có tin vào danh Chúa Giêsu không?
Oh, that name is a name above every other name.
Vì danh Chúa Giêsu là danh trên tất cả mọi danh.
When we speak that powerful name of Jesus in faith.
Khi chúng ta nói ra danh của Chúa Giêsu với đức tin của chúng ta.
Powerful things have to happen.
Thì những điều kỳ diệu sẽ xảy ra.
Peter and John looking at the lame man.
Peter và Giăng nhìn vào người bị què.
But well, I don't have any silver and gold right now.
Và nói rằng tôi không có vàng bạc gì cả.
Oh, but I've got something you need a whole lot more.
Nhưng mà tôi có một điều mà anh cần nhất.
What they have?
Họ có những cái gì?
They had a name.
Họ có một cái danh xưng.
They said I've got a name.
Và họ bảo là tôi có một danh.
It's the name of Jesus.
Đó là danh của Chúa Giêsu.
And they said in the name of Jesus.
Và họ nói rằng nhân danh Chúa Giêsu.
In the name of Jesus.
Nhân danh Chúa Giêsu.
In the name of Jesus.
Nhân danh Chúa Giêsu.
Rise up and walk.
Hãy đứng lên và bước đi.
And that man went leaping and walking and praising God.
Và người què đó đã đứng lên, bước đi và nhảy múa và ca ngợi Chúa.
His lameness had to bow when they mentioned that powerful name of Jesus in faith.
Tất cả mọi danh khác đều sẽ phải quỳ xuống khi danh của Chúa được nêu lên.
You know, God has given us. Jesus has given us the authority to use his name.
Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta được phép để dùng danh của Ngài.
In the Old Testament, the names of God were considered so sacred that no one would dare to even mention the names of God out loud.
Trong thời Cựu Ước, danh của Đức Giê-hô-va được xem thánh khiết đến nỗi không ai được quyền nhắc đến tên của Ngài.
But Jesus has given us the right to use his name.
Nhưng Chúa Giêsu đã cho chúng ta được quyền dùng danh của Ngài, nhân danh của Ngài.
Years ago, I was working for a ministry.
Cách đây nhiều năm khi tôi còn hầu việc Chúa với một
and I was the executive vice president
chương trình
of this ministry.
Và tôi là một phụ tá giám đốc cho cái chương trình này.
But the head of the ministry, we were negotiating on buying some property.
Và lúc đó thì người giám đốc của chương trình đó đang dự định để mua một cái mảnh đất, một cái khu nhà phố.
For our new ministry offices.
Để làm văn phòng.
And when it came time to sign the papers,
và đến lúc ký tên để mua cái tòa nhà đó,
the head of the ministry were going to be out of town.
Thì viên giám đốc của chương trình hôm đó phải
way up in Canada.
Phải đi qua ở Gia Nã Đại.
There were some other people trying to buy that same property at the same time.
Thì cũng lúc đó cũng có một số những người khác cũng muốn mua cái căn nhà đó.
Timing was very important.
Thành ra là cái thời điểm đó rất là quan trọng.
Oh, what are we going to do?
Chúng tôi không biết là mình phải quyết định như thế nào.
Should we cancel the Canadian trip?
Hay là hủy bỏ chuyến đi qua Gia Nã Đại?
And the ministry that God wanted to do in Canada?
Và hủy bỏ cái công việc mà lẽ ra Chúa có thể làm ư?
But no, they said, the attorney said, no, we will write up a piece of paper.
Nhưng người luật sư bảo rằng, nhưng mà chúng ta có thể viết một tờ giấy.
It's called a power of attorney.
Cái đó được gọi là danh của người luật sư, trong danh của người luật sư.
And they gave me the power of attorney to use their name and to sign their name.
Và qua cái tờ giấy đó thì tôi được quyền dùng tên, dùng danh của người giám đốc để có thể ký vào những cái tờ hợp đồng.
When I sign that purchase contract,
và khi mà tôi ký tên để mua cái căn nhà đó,
it would have the same binding effect as if the owners were right there signing it themselves.
Thì sẽ có cái hiệu lực y như là người giám đốc của chương trình đó có mặt ở đó và chính ông ta ký vậy.
When I attach that,
khi tôi kèm theo vào đó cái tờ giấy gọi là quyền của người luật sư.
Jesus has given us the power of attorney to use his name.
Và Chúa cũng cho chúng ta cái tờ giấy giống như là cái quyền đó cho chúng ta khi chúng ta dùng danh của Ngài.
And when we speak that name of Jesus in faith, it has the same effect as if Jesus himself is right there speaking those faith-filled words.
Và mỗi khi chúng ta nhắc đến danh của Chúa Giêsu thì có hiệu lực y như là Chúa có mặt ở ngay lúc bây giờ.
In the early days as our cities begin to grow.
Ngày xưa khi mà các thành phố bắt đầu đang phát triển.
And the automobiles became prevalent in the streets of our cities.
Và lúc đó thì ngoài đường phố thì bắt đầu có các xe hơi, bắt đầu có nhiều.
Pretty soon we had traffic jams.
Thì chẳng bao lâu thì bắt đầu có những nạn kẹt xe.
Everybody got to the same intersection at the same time.
Vì tất cả mọi người đều đi đến những cái ngã tư cùng một lúc.
Traffic jam.
Và vì vậy mà bị kẹt xe.
So the city fathers decided that we've got to do something to help sort out the traffic.
Vì vậy mà người ta mới bắt đầu sắp xếp để có một phương cách để mà giải quyết nạn kẹt xe.
What are we going to do?
Bây giờ phải làm sao bây giờ?
Are we going to hire somebody and put them out in the middle of the street?
Có phải là bây giờ mướn một người đứng ở giữa đường để mà chỉ đường chăng?
And we'll say, now your job is to get out there and to stop the traffic coming this way so the traffic can go the other way.
Rồi dặn người đó là bây giờ công việc của ông là bây giờ ông đứng ở giữa đường như vậy và ngăn cái đường này và cho đường kia đi.
And then now you've got to stop the traffic going that way so it can go the other way.
Rồi sau đó thì chặn cái đường này và cho đường kia đi.
So we send him out there in the middle of the street.
rồi cho cái người đó ra đứng ở giữa đường.
Middle of the traffic.
Ngay ở giữa lối đi của xe cộ.
Everybody bumping into one another.
Các xe cộ chạm vào nhau.
And he sees a great big truck coming down the street, an 18-wheeler.
Và người này thấy một chiếc xe cam nhông khổng lồ chạy tới.
What's he going to do? Run out there and grab the bumper and try to stop it?
Thì người này sẽ phải làm gì? Chẳng lẽ lại đến để chặn chiếc xe đó lại ư?
Oh no.
Không có đâu.
You see what we did? We take someone and say we're going to make a policeman out of you.
Nhưng mà chúng ta có một cách đó là cho biến người đó trở thành một người cảnh sát.
We will say we're going to send you to police academy.
Và sẽ gửi người đó đi được huấn luyện ở một trường huấn luyện cảnh sát.
And teach you how to operate in delegated authority as a peace officer.
Và huấn luyện người đó để người đó có thể hành động như là một viên cảnh sát.
When you graduate, we're going to give you a uniform.
Và khi người đó ra trường thì người đó sẽ mặc đồng phục của một cảnh sát.
And we're going to have a ceremony and we're going to pin a badge on you.
Và người đó cũng sẽ có được cái phù hiệu của cảnh sát ở trên ngực áo.
And when we do that, we're going to give you all of the authority of the city government to stand out in the middle of that street.
Và khi người cảnh sát đó đứng ở giữa đường thì người đó đứng đó với quyền hành của tất cả của thành phố, của chính quyền trong thành phố đó.
You walk out in the middle of the street representing the authority and all the authority of the city government.
Và khi người cảnh sát đứng ở giữa đường như vậy, tức là người đó có quyền hành của
you hold up your hand.
Chính quyền của thành phố, và người đó giơ tay lên.
And the traffic stops.
Thì xe cộ phải ngừng lại.
Motion the other to go.
Và có thể ra hiệu cho con đường bên kia cho những xe kia chạy.
Then you stop the traffic.
Rồi chặn cái đường đó lại.
And the traffic goes this way.
Rồi cái bên đường bên này lại cho xe chạy.
Why do people pay attention to the policeman?
Tại sao dân chúng lại để ý và vâng theo lời của
Because
hành động của người cảnh sát?
We have delegated all of the authority of the city government to that man.
Vì người ta đã giao thác cái tất cả quyền hành của chính quyền cho người cảnh sát đó.
Jesus has delegated us his authority.
Chúa Giêsu cũng đã giao thác quyền hành của Ngài cho chúng ta.
We have the authority to use His name.
Chúng ta được Chúa cho có quyền hành để dùng danh của Ngài.
And when we speak in that name of Jesus,
và khi chúng ta nhân danh của Chúa Giêsu,
when we lay hands on the sick in the name of Jesus,
khi chúng ta nhân danh Chúa Giêsu đặt tay trên người bệnh,
when we speak faith-filled words in the name of Jesus,
khi chúng ta nói ra những lời đầy đức tin nhân danh Chúa Giêsu,
the power of God will flow.
Thì quyền năng của Chúa sẽ tuôn tràn.
Because we have the right and authority to use that name.
Vì chúng ta có quyền và có quyền hành để mà sử dụng danh của Chúa.
The second way that we speak faith-filled words is by speaking to the spirits of infirmity.
Cách thứ nhì là chúng ta ra lệnh cho các tà linh bệnh hoạn.
And command the spirits of infirmity to go in the name of Jesus.
Nhân danh Chúa Giêsu, chúng ta có thể ra lệnh cho tà linh bệnh hoạn đó phải xuất ra khỏi người bệnh.
In Luke chapter 13, beginning in verse 11.
Phúc âm Luca chương 13, bắt đầu từ câu 11.
Luke 13, 11 through 13.
Phúc âm Luca chương 13, từ câu 11 đến câu 13.
And behold, there was a woman who had a spirit of infirmity 18 years.
Và tại đó có người đàn bà mắc quỷ ám phải đau liệt đã 18 năm.
She was bent over and could in no way raise herself up.
Cong lưng chẳng đứng thẳng được.
But when Jesus saw her, he called her to him and said to her.
Đức Chúa Giêsu vừa thấy gọi mà phán rằng:
Woman, you are loose from your infirmity.
Hỡi đàn bà kia, ngươi đã được cứu khỏi bệnh.
And he laid his hands on her.
Ngài bèn đặt tay trên mình người.
The laying on of hands.
Đây là Chúa đã đặt tay trên người đó.
And immediately she was made straight and glorified God.
Tức thì người đứng thẳng lên được và ngợi khen Đức Chúa Trời.
When the religious leaders challenged Jesus, oh, how could you do such a thing on the Sabbath day?
Khi mà các nhà lãnh đạo tôn giáo bây giờ lại tra hỏi Chúa, tại sao Chúa lại làm điều đó, Chúa chữa bệnh trong ngày Sa-bát như vậy?
Jesus replied.
Thì Chúa Giêsu mới trả lời.
So art not this woman, being a daughter of Abraham, whom Satan has bound. Think of it, for 18 years, be loose from this bondage on the Sabbath.
Trong câu 16, Chúa nói rằng, con gái của Abraham này, quỷ Satan đã cầm buộc 18 năm, há chẳng nên mở trói cho nó trong ngày Sa-bát hay sao?
This woman was all bent over and couldn't raise herself up.
Người đàn bà này đã bị cong lưng đến nỗi không đứng thẳng lên được.
Had to walk like this.
Và phải bước đi như thế này.
18 years.
Trong 18 năm.
But Jesus recognized the source of her problem.
Nhưng Chúa đã biết rõ nguồn gốc của căn bệnh của bà này.
It was a demon spirit of infirmity.
Đó chính là một tà linh bệnh hoạn đã gây ra bệnh đó cho bà.
He said Satan had her bound.
Chúa bảo rằng Satan đã cầm buộc người này trong 18 năm.
He had assigned a spirit of infirmity.
Nó đã cho một tà linh bệnh hoạn trên người này.
To bind her up.
Trói buộc bà ta lại.
But Jesus said.
Nhưng Chúa Giêsu đã phán.
Woman, be loose from your infirmity.
Hỡi đàn bà kia, người đã được cứu khỏi bệnh.
And immediately she straightened up.
Thì lập tức bà ta đứng thẳng dậy.
Everywhere Jesus went, he was casting out demon spirits.
Bất cứ nơi nào Chúa Giêsu đi thì Ngài cũng xua đuổi tà linh ma quỷ.
He was ministering healing by casting out spirits of infirmity.
Chúa đã chữa lành cho những người ta bằng cách là xua đuổi tà linh.
In Acts 10:38.
Và trong Công vụ các sứ đồ chương 10 câu 38.
It's reported here in Acts 10:38.
Công vụ các sứ đồ chương 10 câu 38 ghi rằng
that God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went around doing good and healing all who were oppressed of the devil.
Đức Chúa Trời đã sức cho Đức Chúa Giêsu ở Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp.
Those who needed healing were oppressed of the devil.
Tất cả những người cần được chữa lành là những người đã bị ma quỷ chèn ép.
The devil has appointed spirits of infirmity to oppress and bring sickness into people's bodies.
Ma quỷ đã sai những tà linh bệnh hoạn đến để mà chèn ép, để mà ức hiếp, để mà đè bẹp những người này.
I tell you, sickness and disease is not a blessing.
Bệnh hoạn không phải là một cái phước hạnh đâu.
It's a curse.
Đó là một sự nguyền rủa, sự rủa xả.
It's a bondage.
Đó là một cái sự đè bẹp, sự ức hiếp.
It is being bound and oppressed by the devil.
Giống như là bị ma quỷ chèn ép, ức hiếp vậy.
But praise God, Jesus has given us power over all the power of the enemy.
Nhưng cảm ơn Chúa vì Chúa Giêsu đã cho chúng ta có quyền năng để mà chiến thắng ma quỷ.
It says in Matthew chapter 9 verse 32 and 33.
Trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 9 câu 32 và 33.
Matthew 9:32 and 33.
Phúc âm Ma-thi-ơ chương 9 câu 32 và 33.
As they went out, behold, they brought to him a man.
Khi đi khỏi đó thì người ta đem tới cho người một người
who was mute and demon possessed.
Người này bị câm và bị quỷ ám.
Now the man, it says, was demon possessed.
Người này trong Kinh Thánh cho chúng ta biết người này bị quỷ ám.
But he wasn't frothing at the mouth and they didn't have to chain him.
Nhưng mà người này thì không có sùi bọt mép mà người ta cũng không phải xiềng lại.
No, he was just mute and couldn't
speak.
Người
này chỉ có bị câm, không có nói được mà thôi.
And it says, and when the demon was cast out, the mute spoke.
Rồi câu 33 ghi tiếp, quỷ bị đuổi ra rồi thì người câm nói được.
Much of Jesus' healing ministry was casting out the spirits of infirmity.
Phần lớn rất nhiều những phép lạ Chúa Giêsu làm đó là xua đuổi tà linh ma quỷ.
In Mark chapter 9.
Và trong Phúc âm Mác chương 9.
The last part of verse 25 and verse 26.
Phần cuối của câu 25 và câu 26.
Mark 9:25 and 26.
Phúc âm Mác chương 9 câu 25 và 26.
It says he rebuked the unclean spirit saying to them, you deaf and dumb spirit, I command you to come out of him and enter him no more.
Ngài quở trách tà ma và phán cùng nó rằng, hỡi quỷ câm và điếc, ta biểu mày phải ra khỏi đứa trẻ này, đừng ám nó nữa.
This man was deaf and mute. He could not hear or speak.
Đứa trẻ này bị câm và điếc, nó không có nói được.
And when he commanded the deaf and mute spirit to come out,
và khi Chúa Giêsu trục xuất con quỷ câm và điếc này,
it goes on to say, then the spirit cried out, convulsed him greatly, and came out of him.
Và câu 26 ghi tiếp, quỷ bèn la lớn tiếng lên, vật đứa trẻ mạnh lắm mà ra khỏi nó.
And the man was hearing and speaking.
Đứa trẻ trở nên như chết vậy, nhưng sau đó nó đã đứng dậy.
In Matthew chapter 17, verse 18.
Trong Ma-thi-ơ chương 17 câu 18.
The epileptic boy had been suffering, being often thrown by the demon into the fire and the water.
Đây là về một người mà đã bị ma quỷ quỷ ám.
But here in Matthew 17:18,
trong Ma-thi-ơ chương 17 câu 18,
it says that Jesus rebuked the demon.
Ghi rằng Chúa Giêsu quở trách quỷ.
And he came out of him.
Quỷ liền ra khỏi đứa trẻ.
And the child was cured from that very same hour.
Và từ giờ đó, đứa trẻ được lành.
In Matthew chapter 12, verse 22.
Và Matthew chương 12, câu 22.
Matthew 12, 22.
Matthew chương 12, câu 22.
They brought, one was brought to him who was demon-possessed.
Người ta cũng đem đến cho Chúa Giê-xu một người bị quỷ ám.
And he was blind and mute.
Người này thì bị đuôi và bị câm.
And he healed him so that the blind and the mute both spoke and saw.
Chúa chữa cho đến nỗi người câm nói và thấy được.
The source of this man's problem was that he was bothered by a spirit, a blind and a mute spirit.
Cái bệnh tật của người này là vì người đó đã bị một con quỷ đuôi và quỷ câm ám hại.
He was the devil had assigned a blind and a mute spirit.
Ma quỷ đã đem đến một tà linh đuôi và câm trên người này.
But the instant that Jesus commanded it to leave, the blind eyes opened and he could speak.
Và ngay cái giây phút Chúa Giêsu đuổi con quỷ đó ra thì lập tức người này nói được và thấy được.
Jesus said,
Chúa Giêsu phán rằng
in Luke 16:17,
trong Phúc âm Luca chương 16 câu 17,
when he gave the great commission,
Chúa Giêsu phán mệnh lệnh truyền giáo của Ngài.
These signs shall follow those that believe.
Chúa bảo rằng những dấu hiệu này sẽ theo những người tin ta.
In my name you will cast out devils.
Trong danh của ta các ngươi sẽ đuổi quỷ.
Everywhere Jesus went he was casting out devils.
Bất cứ nơi nào Chúa Giêsu đi, Chúa đuổi quỷ.
And we minister healing many times by casting out devils.
Và nhiều lần Chúa chữa bệnh bằng cách là Chúa đuổi quỷ.
In Matthew 16:19 Jesus said he's going to give us some keys.
Và trong Phúc âm Matthew chương 16 câu 19, Chúa cho chúng ta một số những nguyên tắc như sau.
Matthew 16:19.
Matthew chương 16 câu 19.
And I'll give you the keys of the kingdom of heaven.
Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi.
And whatsoever you bind on earth will be bound in heaven.
Hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời.
And whatsoever you loose on earth will be loosed in heaven.
Và điều gì ngươi mở dưới đất cũng sẽ được mở ở trên trời.
We can say, Satan, I bind you in the name of Jesus.
Chúng ta có thể nói là Satan, ma quỷ không được trói buộc người này nữa.
I bind you, foul
và
spirit
ta trói buộc
cancer.
Ma quỷ quyền năng của bệnh ung thư.
We can say, woman, be loosed from your infirmity.
Và chúng ta có thể nói rằng, hỡi đàn bà kia, ngươi sẽ được cứu khỏi bệnh rồi.
With those keys of authority that Jesus has given to his church today.
Và đó chính là chìa khóa của quyền năng mà Chúa giao phó cho hội thánh của Ngài.
We have the authority to bind and the authority to loose.
Chúng ta có quyền năng của Chúa ban cho để có thể trói, buộc và mở ra.
Oh, hallelujah.
Hallelujah.
Then we minister healing by speaking faith-filled words out of our mouth a third way.
Và chúng ta cũng có thể chữa lành cho người khác bằng lời nói chữa lành.
We can speak creative miracles.
Và chúng ta có thể nói ra những phép lạ có tính cách sáng tạo.
Many people have parts of their bodies missing through accidents or birth defects or surgeries.
Có những người mà trên cơ thể của họ có một số những bộ phận bị thiếu hoặc mất hoặc là vì sinh ra hoặc là vì tai nạn.
You know, God created us in His image.
Chúa đã tạo dựng chúng ta theo hình ảnh của Ngài.
In His very likeness.
Trong hình ảnh giống như Ngài.
To be like him.
Để có thể được giống như Ngài.
And as a creator, he created by speaking words out of his mouth.
Và Chúa là đấng sáng tạo và Ngài sáng tạo bằng cách là Chúa phán lời của Ngài.
By faith we understand that this world was created by things that didn't even exist in the natural.
Bởi đức tin chúng ta biết rằng cả thế gian vũ trụ này đã được Chúa dựng nên từ khi chưa có gì hiện hữu cả.
He just spoke words out of his mouth and said, "Let there be light."
Chúa chỉ phán lời từ miệng của Ngài. Chúa phán rằng hãy có ánh sáng.
And the planets, stars, galaxies, solar systems leaped into existence.
Thì khi Chúa phán như vậy thì tất cả những thiên hà, những ngôi sao, hành tinh, mặt trăng, mặt trời đều hiện ra.
I tell you, powerful things happen by the words that we speak in faith out of our mouth.
Và tất cả những lời chúng ta nói ra bằng đức tin thì đều cũng sẽ có quyền năng kèm theo.
We create by the fruit of our lips in Isaiah 57:19.
Bởi lời nói của miệng của chúng ta cùng xem trong sách tiên tri Esai.
We create by the fruit of our lips that which we speak out of our mouth.
Chúng ta có thể tạo dựng nên bằng những lời nói của miệng của chúng ta.
And this verse ends with the words, "And I will heal him."
Và câu này chấm dứt với câu Chúa phán rằng ta sẽ chữa lành cho nó.
We can speak creative miracles out of our mouth.
Chúng ta cũng có thể phán ra những lời nói để tạo ra phép lạ.
By the words that we speak.
Bằng những lời nói chúng ta nói ra.
Jesus said, "You heal the sick."
Chúa bảo rằng các ngươi hãy chữa bệnh.
Oh, you may say, "I couldn't heal a flea."
Và quý vị nói, tôi chữa còn một con chí cũng không nổi nữa.
Jesus said, "He that believes on me."
Nhưng Chúa bảo rằng ai tin ta.
The works that I do shall you do also.
Thì các ngươi sẽ làm những công việc của ta làm.
The works that I do shall you do also.
Các ngươi cũng sẽ làm những công việc ta làm.
And greater works than I do shall you do.
Các ngươi còn làm những việc lớn hơn công việc ta làm nữa.
Because I go to my Father.
Vì ta đi về cùng Cha.
In Mark chapter 3 verse 5.
Trong Phúc âm Mác chương 3 câu 5.
There was a man with a withered hand.
Lúc đó có một người bị bệnh teo tay.
All withered up.
Cái tay của người đó bị co rút lại.
And Jesus spoke words out of his mouth.
Và Chúa đã phán lời nói của Ngài.
He created a miracle by the words that he spoke out of his mouth.
Và Chúa đã tạo ra một phép lạ qua những lời nói mà Chúa phán ra từ miệng Ngài.
He said, "Stretch out your hand."
Chúa bảo anh ta hãy giơ tay ra.
And the man stretched out his hand.
Người đó giơ tay ra.
And to his amazement, it was made whole.
Và bàn tay đó được lành lặn trước sự kinh ngạc của anh ta.
We could say, "Oh, Jesus, he can't stretch his hand out; it's withered."
Nhưng mà chúng ta có thể thắc mắc là thưa Chúa, tay của người đó teo rồi sao mà đưa tay ra được?
Don't you understand, Jesus? The hand is withered.
Chúa không biết là cái người đó tay đã bị teo rồi sao?
But Jesus spoke in faith.
Nhưng Chúa đã phán bằng đức tin của Ngài.
He was bold.
Chúa rất là dạn dĩ, can đảm.
I'm sold on being bold.
Và chúng ta cũng cần phải can đảm như vậy.
I believe in being
bold.
Tôi
tin rằng chúng ta cần phải can đảm, dạn dĩ.
Stretch forth your hand.
Hãy giang tay ra.
And he stretched it forth.
Và người đó đưa tay ra.
He stretched his hand out.
Người đó giơ tay ra.
In Matthew 10:1.
Trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 10 câu 1.
He called his disciples together.
Chúa Giê-xu gọi 12 môn đồ đến.
How many disciples of Christ do we have here today?
Ngày nay chúng ta có bao nhiêu môn đồ của Chúa ở đây?
He wants to call his disciples together today.
Chúa gọi các môn đồ của Chúa.
And he gave them power over unclean spirits.
Chúa ban cho họ quyền phép trừ tà ma.
To cast them out.
Trừ đuổi tà ma.
And to heal all kinds of sickness and all kinds of disease.
Và chữa lành các thứ tật bệnh.
Jesus continued with this command.
Và Chúa tiếp tục với mệnh lệnh này.
In verse 8.
Trong câu số 8.
Heal the sick.
Hãy chữa lành kẻ đau.
Oh, I couldn't heal a flea.
Tôi không chữa lành được con chí được nữa.
Heal the sick.
Nhưng Chúa bảo rằng hãy chữa lành kẻ đau.
Who, me?
Tôi à.
Heal the sick.
Hãy chữa lành kẻ đau.
Oh no, Jesus, you heal
thôi,
the sick.
Chúa chữa lành đi chứ còn không có chữa.
Please, Jesus, you heal the sick.
Xin Chúa chữa lành cho người khác đi.
He says, my work is complete.
Chúa bảo rằng công việc của ta đã hoàn tất rồi.
Your work is begun.
Bây giờ đến phiên của con.
He's seated at the right hand of the Father.
Chúa Giê-xu đang ngồi bên hữu của Đức Chúa Trời.
He's waiting for us to put his enemies under his
feet. Và Chúa muốn đợi chúng ta chinh phục kẻ thù, tức là ma quỷ.
Sickness and disease is an enemy.
Tất cả những bệnh tật và ma quỷ.
Every time we heal the sick.
Bất cứ mỗi khi nào mà chúng ta chữa lành kẻ bệnh.
By the power and the authority of the name of Jesus.
Bởi danh và quyền năng của Chúa Giê-xu.
And by the power of the Holy Spirit.
Và bằng quyền năng của Chúa Thánh Linh.
When we lay our hands on the sick.
Khi chúng ta đặt tay trên người bệnh.
The Holy Spirit that's within us.
Thì Chúa Thánh Linh ở trong lòng của chúng ta.
Jesus is right there with us.
Chúa Giê-xu đang ở bên cạnh chúng ta.
Is working with us.
Ngài cũng đang cùng làm việc với chúng ta.
Confirming his word.
Xác nhận lời của Ngài.
With signs following.
Bằng các dấu kỳ phép lạ kèm theo.
We are to say to that mountain.
Chúng ta sẽ phải nói với hòn núi đó.
We are to create by the fruit of our lips.
Chúng ta phải sáng tạo ra bằng lời nói của mình.
In Mark 11:22-23.
Trong Phúc âm Mác chương 11 câu 22 và 23.
So Jesus answered and said to them.
Chúa Giê-xu trả lời phán với họ rằng.
Mark 11:22-23.
Phúc âm Mác chương 11 câu 22 và 23.
And he said, "Have faith in God."
Chúa Giê-xu phán rằng hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời.
Faith is the switch.
Đức tin là một cái nút bấm.
A faith that doesn't hope.
Cái đức tin không phải là chỉ có hy vọng mà thôi.
But a faith where hope has moved into the reality and the substance of the now.
Nhưng đức tin là chính là niềm hy vọng mà đã biến trở thành ra một cái thể hiện tại.
Has moved into the realm of faith.
Đã bước vào trong lĩnh vực của đức tin.
Have faith in God.
Hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời.
For assuredly I say to you.
Quả thật ta nói cùng các ngươi.
This is something you can be sure of.
Đây là một điều mà chúng ta có thể biết một cách chắc chắn đây.
Whoever says to this mountain.
Ai sẽ biểu hòn núi này?
Whoever says to this mountain.
Bất cứ ai nói với hòn núi này.
Be thou removed and be cast into the sea.
Phải cất mình lên và quăng xuống biển.
And does not doubt in his heart.
Nếu người đó không nghi ngại trong lòng.
But believes that those things which he says will come to pass.
Nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm.
He will have whatever he says.
Thì điều đó sẽ thành cho.
We say to that mountain of sickness and disease.
Chúng ta nói với cái hòn núi của sự bệnh hoạn đó.
We say to that mountain of cancer in this body.
Chúng ta nói với hòn núi của bệnh ung thư trong cơ thể người đó.
Be thou removed and be cast into the sea.
Hãy cất lên và quăng xuống biển đi.
We create and speak creative miracles by the words that we speak.
Chúng ta sáng tạo ra và tạo ra những phép lạ có sự sáng tạo bằng những lời nói chúng ta phán ra.
It does not say to pray, it says to say to that.
Chúa không bảo chúng ta cầu nguyện nhưng Chúa bảo chúng ta phán với hòn núi.
Oh please Lord, remove this mountain off the top of.
Nhiều khi chúng ta là cầu nguyện lại Chúa ơi, xin Chúa cất hòn núi này đi Chúa ơi.
Oh God, this mountain is on top of me.
Ôi Chúa ơi, hòn núi này đang đè nặng trên người con.
Oh, please God, you move this mountain.
Ôi xin Chúa, xin Chúa cất cái hòn núi này khỏi con, Chúa ơi.
He doesn't say to pray, he says to say.
Chúa không bảo chúng ta cầu nguyện nhưng Chúa bảo chúng ta hãy phán.
We need to stand up and say to that mountain.
Chúa bảo chúng ta hãy đứng lên và nói với hòn núi.
To speak with authority, be thou removed and be cast into the sea.
Và nói với tất cả đức tin của chúng ta là hãy cất đi và quăng xuống biển.
Jesus spoke with boldness.
Chúa phán với tất cả quyền năng của Ngài.
Paul spoke with boldness.
Và Phaolô cũng nói phán với uy quyền.
And I believe today we need to stand up and speak with all the authority of the name of Jesus.
Và tôi tin rằng đã đến lúc chúng ta cần phải đứng lên và phán với uy quyền trong danh của Chúa Giêsu.
We need to speak to our mountains.
Chúng ta sẽ phải phán với hòn núi.
We need to say to our circumstances.
Chúng ta sẽ phải nói với hoàn cảnh xảy ra xung quanh chúng ta.
You heal the sick.
Chúa phán là con.
You lay your hands on the sick and they shall recover.
Chúa bảo rằng con hãy đặt tay cầu nguyện và người đó sẽ được lành.
But it's like we've been begging a reluctant God to come and heal the sick.
Nhiều khi chúng ta có cảm tưởng như mình đang năn nỉ lạy lục một Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Trời không muốn chữa lành.
We're going to pray over the sick tonight.
Ở tối hôm nay chúng ta sẽ hiệp nhau lại để cầu nguyện cho người bệnh.
Never did figure out what that meant.
Và tôi không hiểu được điều đó nghĩa là như thế nào.
I think that means you pray over their head.
Có nhiều khi giống như là chúng ta cầu nguyện mà họ không hiểu.
He says, "You say to that mountain."
Nhưng Chúa bảo rằng hãy phán với hòn núi đó.
You lay your hands on the sick.
Hãy đặt tay trên người bệnh.
The works that I do, you shall do also.
Công việc ta làm, các con cũng sẽ làm.
You speak with the authority of my name.
Các con cứ việc phán ra với uy quyền của danh ta.
I've given you the power of my spirit.
Ta cho các con quyền phép của Đức Thánh Linh.
You're a walking stick of dynamite.
Các con chính là các quả mìn bước đi.
What are you asking me to do it for?
Tại sao các con lại nhờ ta?
I've given you the power.
Ta đã cho con quyền phép rồi mà.
I've given you the authority.
Ta cho con có uy quyền để làm điều đó.
You lay your hands on the sick.
Con hãy đặt tay trên kẻ bệnh.
And they might get a little better.
Thì họ sẽ có lẽ họ sẽ được
no,
khỏe
he
hơn.
He said if you lay your hands on the sick.
Không có đâu, Chúa bảo rằng khi con đặt tay trên kẻ bệnh.
Jesus said they shall recover.
Thì Chúa phán một cách chắc chắn rằng họ sẽ được lành.
Oh, I don't believe they would recover if I laid hands on them.
Nhưng mà thưa Chúa, con cũng không tin là
they won't.
Gọi là họ sẽ lành đâu.
Because this is a sign that will follow those that believe.
Bởi vì đây chính là dấu hiệu sẽ kèm theo với những người có lòng tin nơi Chúa.
If you say I don't believe, it
won't
happen.
Và nếu mà quý vị nói là quý vị không tin thì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
But you see, I'm just dumb enough to believe if Jesus said it, then it's the truth.
Nhưng mà tôi thì riêng tôi ngu dại đến mức mà tôi tin rằng Chúa đã phán như vậy thì điều đó phải xảy ra.
But my wife says, oh no, El.
Nhưng mà vợ tôi thì nói là không đâu ông ơi.
You must say I'm smart enough.
Ông phải nói là tôi khôn ngoan đến mức đó.
I'm smart enough to believe.
Tôi khôn ngoan đến mức tôi tin rằng.
That if Jesus said I'd lay my hands on the sick.
Rằng khi mà Chúa phán rằng khi mà tôi đặt tay trên người bệnh.
And they shall recover.
Thì người đó sẽ được lành.
Well, I'm just smart enough to believe that Jesus told the truth.
Thì tôi khôn ngoan đủ để mà tôi tin được rằng Chúa đã nói sự thật.
Hallelujah.
Hallelujah.
I'm going going to say to that mountain.
Tôi sẽ nói với hòn đá đó, hòn núi đó.
Be thou removed and be cast into the sea.
Sẽ cất đi và vứt xuống biển.
I'm going to speak creative miracles out of my mouth.
Tôi sẽ phán ra những lời nói của phép lạ và chữa lành.
We have seen so many creative miracles.
Chúng ta đã từng chứng kiến rất nhiều những phép lạ có tính cách sáng tạo.
One of our meetings in the Philippines.
Một trong những buổi nhóm của chúng tôi ở Philippines.
We were teaching the believers how to do the works of Jesus.
Chúng tôi đang huấn luyện cho những tín hữu ở đó làm sao để làm công việc của Chúa Giêsu.
And I had my American team with me.
Và tôi có một số những người cùng trong đoàn truyền giáo với tôi.
One of the men was a medic in the United States Army.
Một trong những người đó là một y tá trong quân đội của Hoa Kỳ.
So he knew something about the human anatomy.
Và do đó ông ta biết về cơ thể, các bộ phận trong cơ thể con người.
So he went over to where some of the Filipinos were ministering healing to a man.
Và ông ta đến để quan sát một số những người Phi Luật Tân lúc đó đang cầu, đang đặt tay chữa bệnh cho người khác.
He could see that they had their hands up by his eyes.
Thì ông ta thấy là mấy người này đang đặt tay lên trên mắt của họ.
And they were speaking
boldly. Và họ đang phán ra một cách hết sức là dạn dĩ.
Just speaking and commanding new eyes to be formed.
Và họ đang ra lệnh để cho một con mắt mới được mọc ra trên cái người này.
So he walked over to see what was going on.
Và ông ta bước đến để xem chuyện gì xảy ra.
And they said, now what's happening here?
Và ông hỏi, chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy?
Oh, they said this man doesn't have any eyeballs.
Và họ mới nói là ông này không có tròng mắt.
So he picked up the eyelids.
Và ông ta mới vạch cái mí mắt lên.
Two empty eye sockets.
Thì hai cái mắt thì không có tròng.
Filipino said.
Nhưng mà những người Philippines này.
Jesus said the works that he did. We'll do
họ mới nói rằng Chúa Giêsu đã phán rằng những công việc ta làm thì các ngươi cũng sẽ làm.
We're gonna create by the fruit
of our lips. Và chúng tôi cũng sẽ bằng lời nói của mình chúng tôi sẽ tạo ra con mắt đó.
They were commanding new eyeballs to be formed.
Chúng tôi đang ra lệnh để cho hai tròng mắt đó sẽ mọc ra.
So he said, well, you're doing just
right. Và ông ta mới nói, thì quý vị làm đúng rồi.
And he walked off.
Và ông ta bước đi.
And for he was helping other healing teams all over the place that were ministering.
Và ông ta bước đi để xem quan sát một số những cái nhóm khác đang làm việc như thế nào.
About 30 minutes later, he remembered that man that didn't have any eyeballs.
Thì khoảng chừng 30 phút sau, ông ta mới sực nhớ đến cái người đàn ông mà không có tròng mắt đó.
So he went running back over there.
Ông ta mới chạy trở lại.
And he lifted up those eyelids.
Và ông ta mới vạch cái mí mắt lên.
And there were two eyeballs looking right back at him.
Thì ông ta thấy có hai con mắt đang nhìn vào ông.
Seen completely whole by the power of Jesus.
Được hoàn toàn bởi quyền năng.
We're going to see
của Chúa Thánh Linh.
More and more creative miracles today.
Chúng ta sẽ thấy rất nhiều những phép lạ của Chúa.
When we quit asking God to do something that He's already
done. Ngừng lại không có đòi hỏi, không có xin Chúa làm điều mà Chúa đã ngừng lại rồi.
By His stripes we have been healed.
Bởi vì những lằn roi của Chúa chúng ta đã được chữa lành.
Surely He has borne away our sicknesses, our diseases and pains.
Chúa đã gánh lấy hết tất cả bệnh tật của chúng ta.
All we have to do is believe and receive what He's already done for us.
Tất cả những gì chúng ta cần làm đó là tin để chúng ta có thể tiếp nhận.
The fourth way that we speak faith-filled words out of our mouth.
Và cách thứ tư để chúng ta có thể phán ra những lời phán chữa lành
is by speaking the word of God.
Bằng cách là phán ra lời Chúa, lời Kinh Thánh.
In Psalms 107 verse 20.
Trong Thi Thiên 107 câu 20.
Psalms 107 verse 20.
Thi Thiên 107 câu 20.
David wrote these words.
Vua David ghi những dòng chữ này.
He sent his word and healed them and delivered them from their destructions.
Ngài ra lệnh chữa họ lành, rút họ khỏi cái huyệt.
We send the word by speaking the word of God boldly out of our mouths.
Chúng ta cũng như vậy phán ra lời của Chúa một cách dạn dĩ bằng môi miệng của mình.
In Isaiah chapter 55.
Trong sách tiên tri Ê-sai chương 55.
Verse 10 and 11.
Câu 10 và câu 11.
Isaiah 55 verse 10 and verse 11.
Sách tiên tri Ê-sai chương 55 câu 10 và câu 11.
For as the rain comes down and the snow from heaven.
Và như mưa và tuyết xuống từ trên trời.
But does not return there, but waters the earth and makes it bring forth and bud and to give seed to the sower and bread to the eater.
Và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo và có bánh cho kẻ ăn.
So shall my word be that goes forth out of my mouth.
Thì lời nói của ta cũng vậy. Đã ra từ miệng ta.
The word to be activated has to come out of our mouth.
Lời nói sẽ phải phát ra từ miệng của chúng ta thì mới có hiệu lực.
You know, the devil doesn't get too worried if the word of God is sitting on our coffee table.
Ma quỷ sẽ không có lo sợ gì hết nếu mà lời của Chúa vẫn còn cứ nằm ở trên bàn.
He may get a little nervous when we pick it up and put it under our arm and take it to church with us.
Có thể ma quỷ sẽ hơi lo một chút khi chúng ta kẹp lấy cuốn kinh thánh vào nách và đi đến nhà thờ.
But I tell you.
Nhưng thưa quý vị,
the word of God becomes powerful when we speak it out of our mouth.
Lời của Chúa sẽ có quyền năng khi chúng ta nói nó ra từ miệng của chúng ta.
That word that goes forth from my mouth.
Lời nói phát ra từ miệng ta.
It shall not return to me void.
Sẽ chẳng trở về luống nhưng.
It shall accomplish what I please.
Mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn.
And it shall prosper in the thing whereunto I sent it.
Thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó.
It will accomplish what I please.
Sẽ hoàn tất điều mà ta muốn.
If I speak it in faith out of my
mouth. Nếu chúng ta phán nói điều đó ra bằng môi miệng của mình.
In Romans chapter 10 verse 8 through 11.
Và trong thư Roma chương 10 câu 8 đến câu 11.
Romans 10 verse 8 through 11.
Thư Roma chương 10 câu 8 đến 11.
But what does it say?
Nhưng nói làm sao?
The word is near you.
Đạo ở gần ngươi.
Even in your mouth and in your heart.
Ở trong miệng và trong lòng ngươi.
That is the word of faith that we preach.
Ấy là đạo đức tin mà chúng ta giảng dạy.
The word in our mouth spoken in faith.
Lời nói của đức tin của chúng ta được lời nói trong miệng chúng ta được nói ra.
Faith comes by hearing the wow of God.
Và đức tin đến bởi sự người chúng ta nghe lời của Chúa.
That rhema that God gives when the light comes on.
Là lời rhema của Chúa phán cho chúng ta và chúng ta có thể hiểu được.
That brings the faith into our life.
Và đem đến đức tin cho lòng của chúng ta.
When we speak it in faith.
Nếu miệng chúng ta nói ra bởi đức tin.
The word is near you even in your mouth and in your heart.
Lời nói ở trong miệng và trong lòng ngươi.
That's the word of faith that we proclaim.
Đó chính là lời đức tin mà chúng ta giảng ra.
That if you confess with your mouth that the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved.
Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu.
For with the heart man believes into righteousness.
Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình.
And with the mouth confession is made to salvation.
Còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.
For the scripture says whoever believes on him will not be put to shame.
Và Kinh Thánh nói rằng kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn.
You say, Brother Gil, how do you have faith to bring people down and just lay your handkerchief on them?
Quý vị thắc mắc là, thưa mục sư, làm sao mà quý vị, mục sư lại có đức tin là có thể đem người bị bệnh lên đây rồi chỉ đặt cái khăn lên người đó?
He that puts their faith in him shall not be put to shame.
Nhưng Kinh Thánh cho lời Chúa cho chúng ta biết rằng người nào có đức tin nơi Chúa sẽ không bao giờ bị hổ thẹn.
I only do what I see the Father doing.
Tôi chỉ làm điều gì mà tôi biết Đức Chúa Cha làm mà thôi.
But when I receive a word of wisdom and see the Father doing it.
Và khi tôi nhận được lời khôn ngoan và thấy được Đức Chúa Trời làm điều đó.
Then I just step out and do those works.
Thì tôi chỉ việc bước ra và làm công việc đó.
Put my faith in him.
Đặt đức tin nơi Chúa.
I'll not be put to shame.
Tôi sẽ không bao giờ bị hổ thẹn.
And every time the power of God just flows.
Và bất cứ mỗi lần như vậy thì quyền năng của Chúa tuôn tràn.
In Matthew chapter 8 verse 5 through 8.
Trong Phúc âm Matthew chương 8 từ câu 5 đến câu 8.
Matthew 8, 5 through 8.
Phúc âm Matthew chương 8, câu 5 đến câu 8.
And when Jesus had entered into Capernaum, there came unto him a centurion, beseeching him and saying, Lord, my servant lieth at home, sick of the palsy, grievously tormented.
Khi Đức Chúa Giêsu vào thành Capernaum, có một thầy đội đến cùng Ngài mà xin rằng, Lạy Chúa, đứa đầy tớ tôi mắc bệnh bại, nằm liệt ở nhà tôi, đau đớn lắm.
And Jesus said unto him,
Đức Chúa Giêsu phán rằng,
I will come and heal him.
Ta sẽ đến chữa cho nó được lành.
And the centurion answered and said, Lord, I'm not worthy that you should come under my roof.
Thầy đội thưa rằng, Lạy Chúa, tôi chẳng đáng rước Chúa vào nhà.
But speak the word only, and my servant shall be healed.
Xin Chúa chỉ phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ được lành.
Speak the word only, and my servant shall be healed.
Xin Chúa chỉ phán một lời thì đầy tớ của tôi sẽ được lành.
And Jesus said in verse 10, why I haven't found faith like this in all of Israel.
Và câu số 10 cho chúng ta biết Đức Chúa Giêsu nghe lời đó rồi thì lấy làm lạ mà phán cùng những người đi theo rằng: quả thật,
the greatest example of a faith switch.
Ta nói cùng ngươi, ta chưa hề thấy ai có đức tin như vậy trong Israel.
That lets the power go.
Đó là đức tin khiến cho quyền năng của Chúa được thể hiện.
Is a faith that knows authority.
Đó là đức tin nhận biết được quyền thế, uy thế của Chúa.
And says, speak the word in authority, Jesus.
Và nói ra lời trong danh của Chúa Giêsu với quyền thế của Chúa Giêsu.
And my servant shall be healed.
Người này nói rằng khi Chúa phán một lời thì đầy tớ của tôi sẽ được lành.
And that servant was healed from that self same hour.
Và đứa đầy tớ đó cũng chính trong giờ đó đã được lành.
When we speak the word of God in faith out of our mouth.
Khi chúng ta phán ra lời của Chúa với đức tin,
powerful things happen.
Thì những sự kỳ phép lạ sẽ xảy ra.
We say, I will bless your bread and bless your water and take sickness and disease out of the midst of you.
Chúa bảo rằng tất cả những bệnh tật sẽ được cất khỏi các ngươi.
I am the Lord your God that healeth thee.
Ta là Đức Giê-hô-va là đấng chữa lành các ngươi.
By his stripes you are healed.
Bởi các làn roi của Chúa, chúng ta đã được lành.
When we speak those words in faith, the word of God in faith out of our mouth.
Khi chúng ta phán lời của Chúa bằng môi miệng của mình với đức tin.
We have turned on that switch of faith.
Tức là chúng ta đã bấm cái nút của đức tin.
And the power of God will flow.
Và quyền năng của Chúa sẽ tuôn tràn.
We'll speak the word with authority.
Chúng ta sẽ phán lời của Chúa với quyền năng.
That precious name of Jesus.
Và danh tuyệt đẹp của Chúa Giêsu.
Command those demon spirits of infirmity to leave.
Chúng ta có thể ra lệnh cho tất cả những tà linh ma quỷ.
We'll speak creative words.
Xua đuổi nó.
Và chúng ta, and miracles out of our mouth.
Và chúng ta sẽ phán ra những lời tạo ra những phép lạ.
And we'll speak the word only.
Và chúng ta chỉ cần phán thôi.
Not the word and the
không phải
problem.
Là nói ra những lời rồi những cái căn bệnh đó, nhưng chúng ta chỉ nói ra lời của Chúa.
Powerful things happen.
Thì quyền năng của Chúa sẽ thể hiện.
When we speak in the word of faith.
Khi chúng ta nói ra những lời của đức tin.
And create by the fruit of our mouth.
Và tạo ra những kết quả bằng tạo ra.
Everywhere you go, you're going to experience miracles.
Bất cứ nơi nào quý vị đi, quý vị cũng sẽ thấy được những phép lạ xảy ra. Khi quý vị,
faith-filled words,
khi quý vị phán ra những lời nói đầy đức tin
out of your mouth,
từ môi miệng quý vị,
God bless you.
Xin Chúa ban phước quý vị.